Phật. Kính bạch chư Tôn Đức cùng chư Tăng chư Ni, kính thưa quý vị tất cả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp theo phẩm Dược Vương Bồ Tát. Thời khóa lễ Bát Quan Trai qua phiên họp, qua cung dường Bát Quan Trai, rồi tụng kinh một giờ, rồi bây giờ ngồi nghe giảng một tiếng rưỡi đồng hồ, thì thực ra quý vị đúng với cái câu là quá diệm quá hồng liên. Trong cái lò lửa biến thành sen hồng, nó vẫn mắc rượi. Như vậy là trình độ tu học của quý vị đã khá cao. Nếu không á, thì không thể nào chịu cái với cái nóng lực như thế này, với cái chật hẹp như thế này, với số người đông như thế này. Số người đông á, cộng thêm với cái nhiệt độ thì chúng ta có thể thêm 3 độ. Ví dụ như trời lạnh mà ngồi đông như thế này thì nó ấm thêm 3 độ, mà trời nóng như thế này thì nó nóng thêm 3 độ, 38 độ hay 39 độ thì bây giờ cộng thêm 3 độ nữa, 42 độ. 42 độ thì quá diệm nữa gì nữa, thì lò lửa gì nữa. Nhưng mà quý vị không thấy nóng, tức là nó là sen hồng gì nữa. Tại sao chúng ta chịu được trong cái lò lửa mà nó vẫn thấy sen hồng? Là tại vì đạo tràng ở đây đã nhập được phẩm Dược Vương. Phẩm Dược Vương á, Bồ Tát Hỷ Kiên hai lần tự thiêu thân và thiêu hai cánh tay để cúng dường Đức Phật và cúng dường Xá Lợi Đức Phật, Nhật Nguyệt Tịnh Minh Trí Như Lai. Và nhất là quý vị đã lãnh hội được qua 18 thời giảng và 3 ngày liên tục lễ đại lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu năm thứ 35. Mình nghe mãi rồi nó cũng thâm nhập vào trong tư tưởng mình. Nếu như không nghe được những thời pháp đó thì cái thời gian hôm nay nó nóng như thế này, chắc có lẽ là quý vị lui hết hoặc là không đi. Đó. Như vậy cho dễ chúng tôi nói là để cho chúng ta thấy là chúng ta cũng đã vượt được những khó khăn ở trong phiền não, vẫn tìm có Bồ Đề. Ở trong lò lửa vẫn tìm thấy sen hồng, ở trong cái nóng bao nhiêu chúng ta vẫn tìm được cái mát. Như vậy thì đó quý vị trả lời cho chúng tôi đi, cái gì nóng và cái gì mát? Quý vị trả lời đi rồi chúng ta vào đề. Cái gì nóng, cái gì mát? Hôm nay chúng ta còn nét thứ 5 và nét thứ 6 của phẩm Diệt Vương rồi hết phẩm Diệt Vương. Trong hai nét này chúng ta cố gắng đi trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Mà nãy giờ nó vô đề nó cũng mất khá nhiều, máy móc nó hư nữa. Thành ra bây giờ chúng ta đi gấp đi, cái gì nóng cái gì mát, nhanh lên để rồi chúng ta đi vô bài học. Cái gì nóng? Cái thân mình nóng, cái không khí nóng, cái mặt trời nóng, cái hơi người tỏa ra nóng, cái gì nóng? Rồi cái gì nóng? Rồi cái ý mình nóng, cái ý nóng là tất cả mọi người mọi cái đều nóng, cái ý không nóng thì tất cả mọi cái không nóng. Nói cách khác hơn là cái tư tưởng mình nóng, tư tưởng mình cảm nóng hay là tư tưởng mình cảm thấy thấy mát. Vậy thì quý vị vào dòng đời này với một cái dòng đời nó không bao giờ vừa ý mình cả, vậy thì làm sao cho cái dòng đời đó, cái nhịp sống đó nó hòa nhập với mình? Làm sao? Cũng là ý, cũng là tư tưởng. Tư tưởng nó bằng lòng, tư tưởng nó quan hỷ, tư tưởng nó chấp nhận thì mình sống trong cái quan hỷ. Mà nếu mà tư tưởng không bằng lòng, tư tưởng không chấp nhận, tư tưởng không quan hỷ thì nó nghịch lại. Nghịch lại là khổ, mà khổ là phiền não, mà không khổ là gì? Là an vui. An vui thì là gì? Dễ đi đến tới cái chỗ nào? Dễ đạt tới cái chỗ trí tuệ. Cho nên phiền não tức là bồ đề. Cái tức không phải có nghĩa là phiền não là bồ đề. Trong cái phiền não đó nó có cái bồ đề trong đó. Trong cái nóng nó có cái mát trong đó, chứ không phải trong cái nóng là mát. Nó không phải là mà tức là. Trong cái tối nó có cái sáng trong đó. Nếu không sáng thì sao mình đốt đèn nó sáng? Nè, nó có ẩn chứa trong đó thì mình tìm cái ẩn chứa. Cái ẩn chứa, cái không vừa lòng ẩn chứa trong cái vừa lòng, cái vừa lòng ẩn chứa trong cái không vừa lòng. Bây giờ mình đang ngồi đây nóng quá thì nó không vừa lòng rồi, da thịt mình không chịu nổi, nhưng mà trong đó nó có cái nó vừa lòng là nó có cái mát trong đó. Cho nên tư tưởng mình nhập mát. Tại sao mình nhập mát? Là mình đang say mê để nghe giáo pháp và đang say mê quán niệm về Bồ Tát Quán Đức ngồi trong lửa, ngài chưa thấy nóng. Bồ Tát Dược Vương, tiền thân của ngài là Bồ Tát Hỷ Kiến, tự thiêu thân và thiêu cánh tay 2 lần như vậy để cúng dược. Vậy thì mình ngồi nghe pháp có gì mà nóng? Bồ Tát tự thiêu để cho chúng ta được sống, mà nhiều người về lễ kỷ niệm Bồ Tát có cái gì không vừa lòng cái là cáu kỉnh lên à, phiền phức lên, trách móc lên, ban tổ chức chi lạ, tổ chức gì mà thiếu nước, thiếu cơm, thiếu đường đi, thiếu đón rước à, ai làm được? Có 1.000 thước đất đây mà hàng 10.000 con người ta làm sao mà đi vô đi ra cho được? Chen nêm anh em cũng không còn nêm nữa. Có người nói tới cái giờ đó muốn đi ra là khỏi cần đi, đứng cái là người ta xô rồi mình đi chút nữa tới cửa, khỏi cần đi nữa. Cái chùa có 1.000 thước đất này mà bên trái ấy, thì cái nhà có một cái nhà mất hết 100 thước rồi, còn có 900 thước đất này mà chư tăng không á, là cúng dường gần thiếu 20 vị là đầy 800 vị chư tăng chư ni. Năm nay kiểm soát tới lôi kỹ lưỡng à, cúng dường bao thơ đếm và người đi đếm 3-4 lần không dư không thiếu. 800 vị như vậy quý vị ở nhà cúng dường có 10 vị tăng à, mà thấy nó chặt lên chặt xuống à. Vậy mà cũng có nhiều người mà không phải trong giới cư sĩ, có nhiều vị tu sĩ cũng trách nữa, nếu không có Bồ Tát Quán Đức tự thiêu thì mình chết từ lâu rồi, xuống biển hết rồi, hoặc là bỏ đạo hết rồi. Cho nên người đã chết cho mình được sống. Tại sao người chết? Người chết để chỉ cái chân lý chân thật cho mình. Người chịu ngồi trong lửa để chỉ cái kinh pháp hoa cho mình. Chứ nếu không có người ngài ngồi trong lửa thì không ai tin cái phẩm dược vương này hết. Và không ai tin cái phẩm dược vương á, thì giờ có nói giỏi cho bao nhiêu không có ai tới nghe hết á. Vì nói cái chuyện nó mơ mộng, làm sao con người mà đốt thân cúng dường rồi tái sanh ra lại rồi đốt cánh tay cúng dường. Và chẳng những một mình Bồ Tát Quán Đức mà sau đó à, sau đó 6 vị nữa, 6 vị tăng ni nữa. Nếu là tăng không á thì người ta nói mấy vị tăng mới có đốt mới ngồi được, chứ còn nữ giới chúng con đốt ngồi không được. Vậy thì ni sư, một vị ni sư cũng tự thiêu ở tại Ninh Hòa đó là sao? Ni sư đó cũng ngồi vững vậy, chứ đâu có đốt cháy mà đứng dậy nóng quá bỏ chạy đâu à. Cho nên chứng minh hùng hồn là chân lý nó là như vậy. Tự mình nói nóng, nó là nóng. Tư tưởng và tâm và ý quyết định tất cả. Dạng pháp nó đều do tâm tạo. Tâm mình như thế nào, tạo ra như thế nào, tạo phiền não, tạo địa ngục thì nó hiện ra cảnh địa ngục, hiện ra cảnh phiền não. Mà tạo niết bàn, tạo cực lạc, tạo thiên đường thì cái cảnh nó sẽ hiện ra. Cũng như trong bầu trời này, trong đạo tràng này, trong nơi quý vị đang ngồi này, đang nóng như thế này nhưng quý vị cảm thấy mát thì đang nhiên là mát. Khi chúng tôi bước xuống, mới vừa bước vào trong cái phòng như một cái lò lửa, và đều hết chỗ nào cũng thấy những chiếc quạt phe phẩy. Bây giờ tôi bắt đầu vào nói thì những chiếc quạt đó bắt đầu yên lặng và lắng nghe, thì mắt lắng nghe cho nên không nhớ mà quạt đó. Như vậy thì để chứng minh rằng trình độ của vị đã tiến khá xa. Không uổng công ban giáo thọ chúng tôi qua 6 năm đem hết tâm tuệ và niệm lực của mình để truyền trao đến quý vị. Quý vị đã đạt được một bước khá dài. Bây giờ mời quý vị thấm sâu vào phẩm kinh. Nét thứ 5 của phẩm kinh là hành trạng của Bồ Tát Dược Vương và tầm quan trọng của kinh Pháp Hoa. Bây giờ tôi xin lược lại về phần chính văn của nội dung phẩm kinh của đoạn này. Đức Phật Thích Ca Như Lai hỏi Bồ Tát Tu Vương Hoa: ý đại sĩ nghĩ sao? Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến xưa kia có ai xa lạ đâu, nay đây chính là Bồ Tát Dược Vương. Bồ Tát Dược Vương đã xả thân bố thí và cúng dường số nhiều vô lượng trăm ngàn muôn ức vạn triệu tỷ lần như thế, không phải chỉ có một lần. Vậy thì có lẽ chúng ta nhiều người cũng nghĩ như tôi, Bồ Tát Quán Đức cũng có lẽ là Bồ Tát Dược Vương. Tại sao mình nói có lẽ? Thì mình chưa chứng đắc cho nên mình không quá quyết. Nhưng mà y theo kinh đó, để mình nghĩ, để mình tư duy, để mình thấy, thì rõ ràng Đức Phật nói với Bồ Tát Tu Vương Hoa như vậy. Đại sĩ nghĩ sao? Đại sĩ tức là nói với Ngài Tu Vương Hoa. Đức Phật nói với Ngài Tu Vương Hoa: Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến xưa kia có ai xa lạ đâu, này đây chính là Bồ Tát Dược Vương. À, câu này quan trọng nè. Bồ Tát Dược Vương đã xả thân bố thí và cúng dường số nhiều vô lượng trăm ngàn muôn ức vạn triệu lần tỷ lần như thế. Vô lượng trăm ngàn vạn ức triệu tỷ lần như thế. Như vậy thì còn gì nữa, không phải là Bồ Tát Quán Đức, là Bồ Tát Dược Vương. À, và theo cái hành động mà Bồ Tát Quán Đức sống từ khi sống còn trẻ cho tới ngày kêu là chứng đắc quả Bồ Tát thì Ngài không hề làm cho ai buồn hết. thị kiến, ông cậu không có con và xuất gia theo ông cậu. Ông cậu xin đổi họ Nguyễn để theo họ ông cậu, thì ngài cũng đồng ý. Và trong gia đình không phải là một người con, mà ngài tư thứ 9 ở trong gia đình, tức là 8 người con, một người đi xuất gia, 2 người đi xuất gia, có ông anh cả xuất gia nữa, 2 người đi xuất gia thì gia đình cũng không có buồn gì hết. Và ngài không những là làm việc cho bên khánh cái bên tăng già, hồi bây giờ Phật giáo nó không phải thống nhất là một như bây giờ, tăng già riêng, tịnh độ cư sĩ riêng, tịnh độ riêng, rồi hội Phật học riêng. Khi ở ngoài miền Trung á, thì ngài vừa làm là trưởng ban kiểm tăng tỉnh hội tăng già Phật giáo tăng già Khánh Hòa, và sau đó ngài nhập thất thì cái chức trưởng ban kiểm tăng á, của giáo hội tăng già vẫn còn, chưa có ai thay. Thì hòa thượng Hai Đức và thượng tọa Trí Độ đến chỗ ngài nhập thất, viết một cái thơ đưa vào trong thất: chúng tôi thỉnh hòa thượng ra để đi hoằng hóa tịnh độ tông. Mặc dù chúng ta tu thiền nhưng chúng ta không thể bỏ cái pháp môn tịnh độ, quần chúng người ta phải nương tịnh độ để ta tu đã. Ngài xả thất ra đi hoằng hóa tịnh độ, ra cái chùa Linh Sơn ở Hiền Lương. Thầy trụ trì đó là do ngài hướng dẫn từ bên Campuchia về, và cái chùa đó là ngài xây dựng trùng tu rồi giao lại cho thầy Tịch Tràng làm trụ trì. Ra đó đến nỗi là tăng chúng ở đó nghe ngài ra mà hoằng dương tịnh độ là họ bỏ, họ chạy hết, họ không đón được, đóng cửa chùa. Ngài vô, ngài mở cửa chùa ra, ngài chiêu dụ chư tăng về, ngài gọi về, ngài giảng giải để cho chư tăng ở đó ủng hộ tịnh độ tông. Và lúc bây giờ từ điểm đó mới mở mang được cái tịnh độ khắp tỉnh Khánh Hòa. Rồi vào Nam, ngày Nam á phải tranh thủ dựng cái chùa, mua đất và cất cái chùa, nghĩa là đầu tiên kêu là khai sơn á, là cái chùa Kim Cương. Hồi đó là đặt là chùa Kim Cang. Rồi hòa thượng xây một cái trường Bồ Đề đầu tiên trong hệ Phật giáo. Cái tên mà trường Bồ Đề đó dạy đó thì là do Bồ Tát Quán Đức đặt ra tại chùa Kim Cang, bây giờ gọi là Kim Cương. Sau đó phong trào di cư miền Bắc vào, cho nên ngài mới giao cái chùa Kim Cương lại, Kim Cang lại cho quý nhà sư miền Bắc. Và ngài yêu cầu chư tăng trả cái tiền mà ngài mượn ngài cất cái trường Bồ Đề thôi. Trong lúc ở Kim Cương như vậy thì ngài qua mà phải dùng cái tâm từ và cái trí sáng của mình để mà nói bằng tiếng Pháp với người Pháp, anh đồn trưởng đại quý đó, để mà giành lại cái ngôi chùa Long Vĩnh. Khi ở Long Vĩnh rồi thì ngài nhận cái chức là trưởng ban nghi lễ của giáo hội tăng già Nam Việt. Hồi đó mà một người miền Trung vào mà nằm một chức vụ quan trọng trong cái giáo hội của miền Nam Nam Việt này, nó không phải là dễ. Tại vì hồi đó đó ở miền Nam là người ta gọi là Nam Kỳ tự trị, tức là sống bằng căn cước của Pháp, còn miền Trung á là phải sống bằng bài chí của nhà vua. Hai nền cai trị khác nhau, cho nên nếu mà miền Trung vào đây thì cái chế độ của miền Nam bao giờ chấp nhận. Vậy mà ngài làm là trụ trì, ngài làm trưởng ban nghi lễ của giáo hội tăng già Nam Việt. Còn nguyên quý hòa thượng thời bây giờ, trong lúc đó giữa giáo hội tăng già Nam Việt và hội cư sĩ Nam Việt hai cái không có thân mật nhau, nghĩa là cũng kinh cãi gì nhưng mà mạnh ai nấy sinh hoạt mà không có thân mật, không có sự thân mật nhau. Bên giáo hội tăng già khi nào hội Nam Việt cần thì cử người qua vậy thôi, còn khi nào mà hội Phật học Nam Việt cần thì qua giáo hội tăng già để mà thỉnh một vài vị qua thôi. Vậy thì trong lúc ngài đang làm trưởng ban nghi lễ của giáo hội tăng già Nam Việt thì ngài lại về nhận lời của bên hội Phật học Nam Việt về làm trụ trì cái ngôi chùa đầu tiên, hội sở đầu tiên cho hội Phật học Nam Việt. Rồi có những lúc ngài làm kiểm tăng cho giáo hội của Sơn Môn ở Tiền Giang, nghĩa là không có chỗ nào mà ngài không hòa hợp hết, không có chỗ nào mà Ngài không đến làm cái niềm an vui. Như vậy, sở dĩ tôi nói như vậy để tôi đi vào cái chỗ kinh này, như vậy là gọi là gì? Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến chứ gì nữa. Tên cái vị Bồ Tát đó là Bồ Tát hỷ kiến. Nhưng mà hỷ kiến, ai hỷ kiến? Ai thấy để mà vui? Hết thảy chúng sanh, không có những loài vật mà loài người, mà không vật mà người, mà các cây cỏ, lá hoa. Tôi nhớ không khi nào hình ảnh này nó mờ phai trong đầu chúng tôi. Trưa ngày đi về, không ít khi ngày đi chích lô, ít khi ngày đi taxi, đi xe buýt, rồi từ bến xe buýt ra đi bộ. Có nhiều khi bung cái dù lên, còn nhiều khi không bung dù đi vậy à. Mà hồi ở đây bến xe buýt xe nó đậu, nghĩa là ở đường Chi Lăng bây giờ là Phan Đăng Lưu, cách cái ngã ba này là gần 100 thước, từ đó đi về đây. Về tới nơi nắng hết sức nắng, ngày để cái dù xuống và giải cái áo ra, ngày lau xong rồi thay đồ thì tôi dọn cơm. Trưa là quá trưa rồi, 12 giờ trưa, 12 rưỡi rồi, thỉnh hòa thượng dùng ngọ, quá ngọ rồi. Ngày ngồi xuống cái ngày nhìn thấy mấy cái cây kiến trước nó héo, ngày tế chén cơm xuống và đi tưới cho được mấy cây kiến đó đã, và ngồi chờ cho nước nó thấm vào những cây kiến đó và bắt đầu những cây kiến đó tươi thì ngài mới bước vô dùng cơm. Một bài pháp không lời mà nó làm cho tôi ưa nước mắt. Từ đó tới sau không bao giờ tôi dám bỏ những cây kiến đó, nó heo hết. Cái giếng này nó cạn rồi, cả sớm uống cái giếng này thôi nó cạn, cho nên tôi phải qua nhà ông Thanh Sơn á, sáng 4 giờ dậy công phu rồi 5 giờ đi gánh nước, gánh 40 đôi nước đổ vào đây để cho hàng xóm mà đi cầu đi tiêu, đồng thời là để tưới nước tưới qua tới kiến. Ngày về ngày thấy cây kiến mà không xanh tươi là ngày buồn lắm. Ở cây lại ngày gánh nước, ngày tưới nhãn, ngày trồng nhãn cho nhân dân, giao cho mọi người mấy xào. Một đoạn đường dài, một cái sân vận động và một cái khoảng đất hoang vu 10 mấy mẫu, ngày đi mua nhãn về rồi ngày chia đất ra cho nhân dân, rồi ngày trồng nhãn. Mà ngày đi về thấy cây nhãn mà héo là ngày gánh nước, ngày tươi vừa héo rồi gánh nước ngày tươi. Cho nên chẳng những là người mà cây cỏ lá hoa thấy ngài đều quan hỷ. Như vậy thì không gọi ngài là dược vương là ai? Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến mà. Cho nên chính cái hình ảnh của ngài mà chúng tôi khi gặp gian nan, khi gặp khó khổ, khi gặp thử thách, chúng tôi nghĩ đến ngài là tất cả những cái đó vui vẻ. Không bao giờ thấy khó, không bao giờ thấy khổ, không bao giờ thấy nhọc mệt cả. Cho nên tôi nghĩ rằng quý vị cũng vậy. Khi quý vị đã thấm nhập thấm kinh Dược Vương và hình ảnh của Bồ Tát Hỷ Kiến, tiền thân của Bồ Tát Dược Vương ở trong kinh Pháp Hoa, thì có lẽ là quý vị không còn thấy đời này là khổ. Và hình ảnh của Bồ Tát Dược Vương, hình ảnh của Bồ Tát Hỷ Kiến nó xa đi. Cho nên chư Bồ Tát hoặc là Bồ Tát Hỷ Kiến hoặc là Bồ Tát Dược Vương mới trở lại hiện thân vào để mà hiện thân là Bồ Tát Quán Đức. Thì hình ảnh Bồ Tát Quán Đức nó rất gần, chúng ta đã thấy, đã nắm bắt rõ ràng từng nét một, chúng tôi không thể nào nói hết. Ví dụ nhớ đâu chúng tôi nói đó. Và chúng tôi thì cũng là người học trò sau, về với ngài chúng tôi còn nhỏ và ngày rày đây mai đó, chúng tôi nhìn được cái nào, góp nắm được, nắm bắt được cái nào, chụp được cái nào thì in vào trong cái tiềm thức đấy đó. Cái hồi đó còn trẻ thì cũng không có sâu sắc, nếu được như bây giờ thì quá tuyệt vời. Cho nên chúng tôi trình bày lại dựa theo cái cuộc sống của Bồ Tát Quán Đức và cũng dựa theo cái kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Vương. Và năm nay tự nhiên chúng ta không tính mà Phẩm Dược Vương lại nó trùng trong cái dịp kỷ niệm 35 năm Bồ Tát Quán Đức tự thiêu. Kỷ niệm 35 năm năm nay chúng ta tổ chức rất lớn. Tại sao lớn? Là để mừng thành phố này kỷ niệm 300 năm. Phật giáo không có gì đóng góp, cho nên đóng góp cái ngày kỷ niệm. Và lớn ở cái chỗ là mấy năm trước chúng ta chỉ kỷ niệm, tức là đám giỗ thầy chúng ta thôi. Mặc dù ngài là thầy chung, nhưng ở đây là chúng ta cũng có cái riêng riêng, trong cái chung vẫn có cái riêng riêng, cho nên chúng ta chỉ tổ chức giỗ thầy tổ chúng ta thôi, chúng ta không dám ngó rộng ra. Nhưng trong năm nay chúng ta lại mở rộng ra là hiệp kỵ. hiệp kỵ ai? Hiệp kỵ 6 vị thánh tăng cũng tự thiêu theo noi gương có Bồ Tát Quán Đức, và để chứng minh, để làm một cái bài toán, làm một cái cục công thức chứng minh rằng ai cũng có Phật tánh, ai cũng có thể tự thiêu được, và ai vững vàng rồi thì cũng có thể ngồi trong lửa được, chứ không phải Bồ Tát Quán Đức. Nếu 6 vị đó không bố túc thì cái bộ Kinh Pháp Hoa này, cái Phẩm Dược Vương này không có giá trị. À, cho nên 6 vị, nếu trong 6 vị không có một vị ni á, thì giới nữ của vị cũng sẽ xa lìa lê lử, làm gì mà dám ngồi trong lửa. Vậy thì sư cô Thanh Quang á, Diệu Quang đó, thì ngài cũng người cũng là Diệu Quang cũng như quý vị thôi, cũng nữ giới thôi, thấy không? Đó. Cho nên chúng ta không biết cái nhân duyên gì, nhiều đời nhiều kiếp, mà trong đời này kiếp này sinh vào đời, mặc dù cái đời nó không tốt lắm, từ khi có cái quả đất nó nguội và có loài người sinh sống thì chưa lúc nào mà cái miền Nam này, cái Việt Nam này mà nó nóng cỡ này hết. Nó nóng điên người, nó nóng mất ngất xíu thôi. Ta sinh ra trong cái đời nó như vậy, nhưng mà ta vẫn mát là nhờ tư tưởng chúng ta đã nhiễm những cái phần chân thật của chân lý. Cái lý nó vốn nó là chân thật. Cái lý của nó không có nóng, nó không mát, nó không buồn, nó không vui. Mình nói là nước là lạnh, nhưng mà con cá thì nó nói là nước là lẽ sống của nó. Mình nói cái bàn là cứng ngắc, nhưng con mọt nó nói cái bàn là món ăn của nó. Mình nói cái đống phân ngựa là dơ giấy, là vi trùng tetanus, nhưng mà con bò hung thì nó đã thích cái đống phân ngựa. Nó là vậy. Cái nguyên lý vốn nó chân thật, tự loài này và loài khác có phân biệt nhau, người này người khác có phân biệt nhau, cho nên chúng ta cố gắng hòa hợp trong cái lý chân thật. Lý chân thật đó nó nằm mãi đây, nó không thay đổi, ngàn trước cũng như ngàn sau, lý chân thật vẫn là lý chân thật. Còn chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta đến với cái chân thật, cái lý chân thật. Còn tất cả những gì để dẫn chúng ta tới cái lý chân thật đó là gọi là phương tiện. Và cái bộ Kinh Pháp Hoa mới có cái phẩm phương tiện. Ai đắc được liễu ngộ được cái phẩm phương tiện thì vào toàn bộ Kinh Pháp Hoa thì sẽ nắm bắt từng vấn đề. Trở lại phần chính văn của Kinh. Này Bồ Tát Tú Vương Hoa, nếu có ai phát tâm cầu đắc đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì có thể tự đốt một ngón tay, một ngón chân để cúng dường tháp Phật. Còn có công đức hơn việc đem cả quốc thành thê tử, hoặc đem cả cõi tam thiên đại thiên, núi rừng ao hồ sông biển cùng các vật trân báu khác mà cúng dường. Chỗ này quá rõ rồi. Ngài Lương Quả Đế hỏi Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Mạ khi ngài mới vừa qua Trung Quốc thì trạm cất bấy mười mấy ngôi chùa có phước đức gì không? Thì Tổ nói vậy không? Có phước đức gì? Không có công đức gì, chỉ có phước đức thôi. Câu đó Tổ dựa trong kinh, trong đó có cái Kinh Pháp Hoa nơi cái chỗ này. Đem cả quốc thành thuê tử, đem cả tất cả những gì mà cúng dường thì cũng có phước đức chứ, nhưng mà cái công đức không bằng. Đốt một ngón tay thôi, cho đừng nghe đốt hết cả cánh tay, đừng nói đốt cả cái thân người để cúng dường. Một ngón tay hay một ngón chân hay một bộ phận nào nhỏ nhỏ thôi mà cúng dường á thì công đức vô cùng. Cho nên trong cái tỳ khưu phía Bắc Tông, Nam Tông thì không có, mà Bắc Tông á, khi thọ cụ túc giới xong sang thọ Bồ Tát giới thì có đốt liều, tức là đốt ở trên đầu một lỗ, hai lỗ, ba lỗ, có vị ta đốt tới bốn lỗ, năm lỗ, sáu lỗ, sáu cái thẹo. Gần đây, bây giờ đây khoa học phát minh, y học phát minh á, người ta mới phát giác rằng khi đốt á, cái người mà đế cái liều lên đốt á, không biết cái huyệt nó ở chỗ nào, nhất là đốt cho tất cả liều, nó trúng một cái huyệt bách hội thì suốt đời coi như là bỏ đi, vứt đi. Nó điên không ra điên, mà khùng không ra khùng, mát không ra mát, mà man không ra man. Cho nên gần đây giáo hội và các cái trường cũng như là các cái lễ đại giới, ai muốn đốt thì đốt tùy thôi, nhưng rất cẩn thận và đốt rất ít, một hoặc hai liều thôi, còn không đốt cũng được. Có một dạo cách đây một vài trăm năm về trước là nó như vậy. Theo kinh Pháp Hoa và theo Phẩm Dược Vương này, tức là đốt một lỗ ở trên đầu để cúng dường, gọi là dưng hương. Để sẵn đây nói cho quý vị nghe. Rồi có những ông kêu là cầu danh, và có những Phật tử hao tướng. Thầy tôi đốt tới 6 lỗ luôn, tôi nhiều hơn thầy bà. Thầy bà có 1 lỗ à? Có ông thẹo, thầy tôi tới 6 thẹo luôn. Vậy gọi ông thầy 6 thẹo. 6 thẹo tôi nhiều hơn ông 1 thẹo. Đó không phải vậy. Ai muốn đốt bao nhiêu thì đốt dâng cúng dường, nhưng mà phải thành tâm á, và phải về tâm á, tâm lý thuộc nó thuộc về lý tánh, thì nó cũng phải hợp cái sự tướng nữa, hợp với khoa học, hợp với y học. Cho nên đốt không khéo trúng những cái huyệt cho máu nó luân lưu, mà mình đốt đi nó bế lại là con người nó đâm ra nó điên điên cuồng cuồng. Cho nên ở đây tự quý vị không thấy, chứ còn nhiều người lắm, nhiều người đốt đốt tay, nhiều người đốt ngón tay, nhiều người âm thầm đốt, có nhiều lắm. Nhưng mà với điều kiện là phải thành tâm thì nó mới có công đức. Hoặc lại nếu có người đem trân châu thất bảo đầy cả 3.000 đại thiên thế giới dâng cúng dường Phật, Bồ Tát, Chuyên Giác và Thánh Tăng, công đức của người cúng dường này cũng không thể nào bằng người thọ trì kinh Pháp Hoa. Dù thọ trì chỉ một bài kệ 4 câu, phước đức cũng nhiều hơn vô lượng. Cái này nó khác với phẩm tùy hỷ một chút. Là phẩm tùy hỷ là người thứ 50 tùy hỷ Pháp Hoa Kinh, còn ở đây là người thọ trì Pháp Hoa Kinh. Quý vị có mặt đây đang sắp bước vào thọ trì Pháp Hoa Kinh, còn từ trước tới nay thì đọc tụng Pháp Hoa Kinh, nghe diễn Pháp Hoa Kinh, nghe giảng Pháp Hoa Kinh, đọc tụng nghe giảng Pháp Hoa Kinh. Rồi khi hiểu rồi mà làm theo một cách chuyên cần, làm theo một cách nghĩa là đúng pháp, thì gọi là thọ trì, giữ gìn Pháp Hoa Kinh, và nhận lãnh và giữ gìn, nhận lãnh cái pháp diệu, giữ gìn cái pháp diệu, nhận lãnh cái pháp diệu nhập đời và giữ gìn cái pháp diệu nhập đời. Quý vị nào còn nói những lời thô tục cho đời đau khổ thì vị đó chưa thọ trì Pháp Hoa Kinh, chưa nhận lời của Phật dạy, chưa nhận lời của Phật truyền, chưa nhận cái lời diệu để nhập đời, chưa nhận và chưa giữ gìn. Mình còn làm theo ý mình, bởi vì chúng ta là phàm phu, chúng ta là phàm tục. Cho nên nếu mà tuyệt đối như vậy thì có hàng thánh thôi. Nhưng mà hàng thánh á, cũng có vị, cũng có lúc cũng không thể dùng cái lời diệu hay pháp diệu, mà cũng có khi có những vị hung thần ta vẫn còn dùng pháp thô để ta vào đời, nhập đời, nhưng pháp thô trong cái tâm hồn diệu. Cũng cái câu đó, như một vị hung thần ta đem ta làm thì không có tội gì hết, mà lại có phước. Nhưng mà cái câu đó một vị hiền thần làm á, thì là có tội, tổn phước. Cũng cái câu đó một vị thần làm á, thì tổn phước 5. Nhưng mà nếu một người như chúng ta làm, tổn phước tới 10 lắm. Nếu một vị cư sĩ làm thì tổn phước có 3. Nhưng mà một vị tỳ khưu của tỳ khưu ni, tổn phước tới 10 lắm. Tuy nhiên chúng ta cố gắng vượt chừng nào hay chừng đó. Thay vì mình nóng giận một giờ đồng hồ, thì ở đây mình quên đi, mình nóng giận chừng 5 phút thôi, rồi mình nhớ lại pháp Hoa Kinh, nhớ lại pháp Diệu, nhớ lại đời cần cái gì, cái nhất thiết chúng sanh hỷ kiên, đời cần cái thuốc thánh, đời cần cái dược vương. Cho nên chúng ta đừng làm cho họ buồn nữa, kể cả đối với con, kể cả đối với cháu, kể cả đối với bạn bè, kể cả đối với người thân. Quý vị chớ nên làm cho người nhà mình buồn lâu, chớ nên làm cho người khác rơi nước mắt lâu, chớ nên làm cho người khác ân hận suốt cuộc đời. Nếu ai đã làm vậy thì người đó chưa hề thọ trì pháp Hoa Kinh. Cho nên trước nhất muốn trì thì phải thọ. Thọ là quý vị phải nghe, nghe thì quý vị phải giữ gìn, nghe thì phải nhớ lấy. Khi làm một điều gì sai đó, mình nhớ lại hỷ kiến, nhớ lại dược vương, nhớ lại quán đức. Cái đức rộng rãi, không bến không bờ, cái đức đó phủ trùm cả nhân thiên. Cái đức nó không phải ở trong một cái tổ đình Quán Thế Âm hay một hệ phái Quán Đức, mà cái đức nó phủ trùm cả đất nước Việt Nam. Không nhất đất nước Việt Nam mà cả trái đất, không cả trái đất mà cả 3000 đại thiên thế giới và vô số cái hành tinh phủ trùm hết. Bồ Tát Quán Đức tự thiêu rung rinh hết tất cả các hành tinh, các thiên hà, chứ không phải một đất nước này. Cho nên dù ông Diệm ông có 3 đầu 6 tay, hay ông là một vị vương sứ trên nhà trời xuống, hay một vị thi hung thần hay là hiền thần ở trên trời xuống, thì ông cũng phải đổ thôi. Vì ở đây là đối diện với một vị Bồ Tát, đã làm một vị Bồ Tát chuyển động cả thiên hà. Dĩ nhiên cụ tổng thống Ngô Đình Diệm phải, và toàn hệ của cụ phải ra đi thôi, phải dứt khoát đấy. Là vì cái hào quang của cụ và gia đình của cụ như là một cái đèn xe đạp thôi, cái đèn Honda thôi, nhưng mà cái hào quang của Bồ Tát Quán Đức là nó sáng còn hơn cái đèn xe hơi, sáng hơn mặt trời nữa. Thì làm sao cái đèn Honda mà có thể chiếu cho cái đèn bên kia tắt. Cho nên cái lời nhân từ của Ngài gửi cái quyết tâm thư cho tổng thống Ngô Đình Diệm, chúng ta đọc lại, quý vị chịu khó đọc lại coi. Như một bậc thầy nói chuyện với người học trò, như một cõi Bồ Tát nói với một cõi thiên thần, như một người cấp trên nói với người cấp dưới. Mặc dù trong lúc đó Bồ Tát là một công dân sống trong một nước, ông kia là chúa của nửa nước, không phải là hoàng đế, không phải vua, nhưng mà là chúa của nửa nước. Một vị chúa lãnh nửa nước như vậy, một người công dân đâu có những cái lời lẽ đó. Nhưng mà khi cái lời lẽ đó tới tay Ngô Đình Diệm rồi đó, thì ông tổng thống Ngô Đình Diệm, sau khi Bồ Tát Quán Đức tự thiêu trưa, thì tối hôm đó trên cái đài truyền hình, truyền thanh, hồi đó chưa có truyền hình nhiều như bây giờ, trên đài truyền thanh đó, là lời của tổng thống Ngô Đình Diệm nói rất xúc động, rất ân hận, rất ăn năn. Trong đó tôi nhớ con câu là trưa nay tại ngã tư thành phố Sài Gòn có một nhà sư tự thiêu, và như vậy 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 đó. Cuối cùng là sau lưng hiến pháp còn có tôi, nghĩa là hiến pháp không giải quyết được, là còn có tôi là tổng thống, là người tối hậu trong cái luật của tư bản á, tổng thống là tối hậu, có thể qua hiến pháp nữa. Nhưng rồi cái xúc động đó đâu nó rời vào đó, cho nên sau khi Bồ Tát tự thiêu 3 hôm sau thì tổng thống ra lệnh là mở một cái cuộc họp phía chính phủ á, phó tổng thống là làm trưởng phái đoàn, gọi là ủy ban liên bộ, tức là các bộ trưởng á, ủy ban bên Phật giáo là một ủy ban liên phái, tức là các tông phái, hai cái phái đoàn đã họp liên trụ trì 2 ngày 2 đêm, 2 ngày 2 đêm rưỡi, và cái bản đã được ký vào 1 giờ khuya. Cấp chính phủ, cấp phó tổng thống mà ngồi làm việc 1 giờ khuya ký cái bản thông cáo chung đó. Nếu đúng như bản thông cáo chung thì không có gì hết, thầy trò vẫn đầm ấm, trong ngoài vẫn tươi mát. Nhưng mà ra bản thông cáo chung chưa ráo mực thì bên kia ông Ngô Đình Nhu, tổng cố vấn cho tổng thống, và bà phu nhân của ông Ngô Đình Nhu, tức là bà Trần Lệ Xuân, xe kia là hủy bỏ cái bản thông cáo chung, làm ngược lại hết. Cho nên mới tới cái tình trạng đó. Theo với chúng ta, với cặp mắt của những người pháp Hoa Kinh nhìn ở đây, đây là một cộng nghiệp, cộng nghiệp chung cho Phật giáo và Ngô Triều, cộng nghiệp chung cho dân tộc Việt Nam phía Nam và Phật giáo. Mà chính nhờ cái cộng nghiệp đó mà chúng ta mới thoát được nghiệp, Chính nhờ cái cộng nghiệp đó mà ánh lửa Bồ Tát Quán Đức mới thấm sâu ở trong từ trường của chúng ta. Ai sinh con ra từ 63 trở lui được cái ánh lửa từ trường từ bi của Bồ Tát Quán Đức và các thánh tư đạo thì những đứa con 63 hoàn toàn thông minh hơn những đứa con trước 63. Đứa nào đẻ ra sau 11 tháng 6, sau 20 tháng 4 của năm Quý Mão của năm 63 mới là khôn. Còn đứa nào đẻ ra trước thì cũng như những đứa khác thôi. Hiện đây chúng tôi nói luôn một cái này là các vị coi ngày coi giờ ta giấu đi, để ta đi coi ngày coi giờ ta có cúng tiền, là coi ngày để khai tâm cho con nít. Nếu qua ông thầy đóng coi thì đứa đã học thông minh, mà nếu không coi ngày mà cho đi học á thì cũng thì con một mẹ đẻ ra, một cha sinh ra mà nó học hôn mê tại sao? Đây là bí truyền của những người thầy xem ngày xem giờ theo phương pháp của phong kiến của nước Tàu thời xưa, ta giấu nghề, không có gì lạ hết á. Đứa nào cho đi học ngoài thai thì đứa đó rất là thông minh, còn đứa nào đi cho hay đi học trong thai, đi học bữa bằng đầu tiên á mà đi trong thai á thì đứa đó phải mê u mê 12 năm sau, qua 12 tuổi tới 13 tuổi nó mới thông minh. Học ngoài thai là sao, học trong thai là sao? Ví dụ con quý vị đẻ ra tháng 5 thì tháng 6, tháng 7, tháng 8 đi học. Mà nếu đi học tháng 4 á thì u mê. Nếu con quý vị đẻ tháng 11 thì quý vị phải đến tháng chạp mới cho nó đi học. Lần đầu tiên tới trường học thì tháng 2 mới cho nó đi học. Mà nếu con quý vị đẻ tháng chạp á thì tháng giêng quý vị mới cho nó đi học. Còn nếu mà cho đi học trước tháng, ví dụ như nó đẻ tháng 5 mà tháng 4 quý vị cho đi học, tức là nó cái tháng còn trong thai. Vậy thì những em bé nào mà sinh ra sau 20 tháng 4, 60 năm Quý Mão, tức là năm 63, thì những đứa bé đó khác với những em bé trước. Quý vị về nghiền ngẫm coi, rồi tôi nói có trúng hay không. Con quý vị, cháu quý vị đó trong ai? Con nít bây giờ nó thông minh, mỗi ngày mỗi thông minh, mỗi ngày con nít mỗi thông minh. Quý vị thấy nhiều em bé nó đang đờn những cây đờn tuyệt vời trên đài truyền hình. Và ngay ở đạo tràng bữa 19 quý vị thấy một bé 4 tuổi đờn cái đờn organ. Cái đờn đó còn tuyệt vời hơn nữa, không phải nhạc sĩ nào cũng đờn được cái đờn organ đó đâu. Nó có một cái đờn mà nó đủ âm thanh, nào trống, nào phách, nào kèn, nào chập chả, nào cái gì cũng đủ trong đó, đủ âm thanh trong cái organ đó. Mà nó 4 tuổi nó đờn được thì không phải là nhờ cái từ trường hào quang có chư thánh tứ đạo vẹt phá cái lớp mê. Chuyện này tôi đã hình như có một lần tôi giảng về thần chú trì ngũ bộ chú, tôi đã giảng giải quý vị nghe rồi. Hôm nay nó không phải phạm vi của bài đó. Sẵn xuyên qua đây, chúng tôi nói qua cái ánh lửa của Bồ Tát Quán Đức và cái tự thiêu của Bồ Tát Diệt Vương. Và Diệt Vương là thuốc thánh, là thuốc vua, là chữa trị được tất cả những phiền não. Ai chỉ tu một khổng kinh này là đủ trừ tất cả phiền não cho chính mình và gia đình mình. Đó, chứ không cần phải tu toàn bộ pháp hoa. Tu toàn bộ pháp hoa thì tốt, mà nếu chỉ có một phẩm này thì cũng phá trừ được phiền não. Mà phá trừ được phiền não là bồ đề sanh rồi, còn gì nữa. Tiếp theo cũng phần chánh văn có cái nét thứ năm: này Bồ Tát Tú Vương Hoa, kinh này có thể cứu tất cả chúng sanh, kinh này có thể làm cho tất cả chúng sanh xa rời các khổ não. Kinh này có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh, viên mãn chỗ mong cầu. Cũng ví như ao nước trong mát có thể cung ứng cho những người khát nước, như kẻ lạnh được lửa, như kẻ rách được y phục, như người buôn đặng mối, như con thơ gặp mẹ, như qua sông gặp thuyền, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối đặng đèn, như nghèo đặng của báo, như dân gặp vua, như thương thuyền gặp biển, như đuốc trừ tối. Kinh pháp hoa này cũng thế, có thể làm cho chúng sanh xa rời tất cả khổ, tất cả bệnh tật đau đớn, có thể mở sự trăn trói của tất cả sự sanh tử. Đạo hoa hay gì nữa? Nếu người được nghe kinh pháp hoa này hoặc chép hoặc bảo người chép, đặng công đức dùng trí tuệ của Phật tính lường cũng chẳng tới ngàn mét. Nếu chép kinh này rồi lại còn dùng hoa hương chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, khoan lậm y phục, các thứ đèn, đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu chim bạc, đèn dầu tu mạn na, đèn dầu ba la la, đèn dầu bà lợi sư ca, đèn dầu na bà ma lợi, đem cúng dường càng đặng công đức vô lượng. Cái này tôi mới vừa trong tuần này, 1 giờ khuya có một cú điện thoại lại, con cảm phiền thầy, giờ này con phá cái thiền, tu thiền của thầy hoặc giấc ngủ của thầy, nhưng mà con thắc mắc, từ hôm giờ con ngồi thắc mắc quá, thành ra thầy giải thích giùm con. Tôi nói được, cứ nói đi. Nếu mà con có những cái dầu đó con đốt mà con dùng đèn điện con cúng dường thì có công đức không? Thầy chỉ cười thôi. Thầy nói đèn nào nó sáng thì thôi chứ. Ờ vậy thì con hiểu rồi, cảm ơn thầy. Đèn điện đèn gì cũng được cả. Hồi đó Đức Phật giáng ra không có cái đèn điện. Nếu nói đèn điện thì quần chúng đệ tử của Phật, của Đức Phật không hiểu. Cho nên ở chứ Ấn Độ lúc bây giờ nó có những thứ dầu này, mà những thứ dầu này là thứ dầu quý. Dầu này nó không làm bằng mỡ loài động vật, mà nó làm bằng những chất của thực vật, nhất là những cây thơm. Cây nó thơm, có mùi thơm. Như ở chúng ta đó, thì dầu mè là tốt nhất, và dầu đậu phụng là tốt nhất. Dầu đậu phụng đốt trong nhà đó, nó phá tan âm tử. Cho nên đâm ma người ta đốt một cái dĩa dầu ở dưới cái hòm đó, để chi? Để cái hơi âm tử nó xuống đó, nó gặp dầu phụng đó, cái hơi đèn dầu phụng đó, nó bốc lên, và từ đó nó theo cái đèn dầu phụng đó, nó bay ra ngoài, nó không tán ở trong tường nhà, nó không nhiễm xuống đất. Để sau này cái quan tài khiêng đi chôn rồi đó, thì nhà ở tự nhiên, nó không có cái chất âm tử. Dầu phụng bây giờ là tốt nhất của chúng ta. Cho nên người hồi ở đây đền thờ họ là suốt ngày đêm họ đốt đèn dầu phụng đó. Đèn dầu của thực vật đó, có những cái loại quý làm tan âm khí và làm tăng trưởng dương khí, giúp cho người được hướng cái ánh đèn đó nó nhẹ nhàng. Thời đại khoa học văn minh, nhất là tài chính chúng ta không đủ, cho nên đốt một đêm đèn dầu phụng đó bằng đốt 3-4 đêm đèn điện. Cho nên chúng ta phải đốt đèn điện, hơn nữa là đèn điện sáng hơn đó. Cho nên đèn nào cũng là quang minh, cái ánh quang minh, cái ánh sáng mà anh đang đến đâu để bóng tối lui ra, cho nên đèn nào cũng có phước cả. Ở đây trong kinh quý vị nghe cũng thấy rồi, nhưng chúng tôi nhấn mạnh rõ thêm một chút, chép một câu thôi. Nhiều vị thắc mắc bây giờ con chép câu nào đây. Quý vị nhớ, chúng tôi thường nhắc quý vị cái câu này quý vị về chép và dán ngay trên đầu nằm nha. Cái câu này quý vị chép dán ngay trên đầu nằm, hoặc dán ngay trước bàn giấy, hoặc dán ngay chỗ cửa ra vào à. Tôi có nói nhiều cái câu này lắm, bây giờ tôi không nhớ cái câu nào, nhưng mà một câu là lựa cái câu nào nó có thể chuyển qua, chuyển đổi cái tư tưởng của mình và người khác. Nó cũng như một câu khẩu hiệu vậy đó, chứ không phải một câu á. Quý vị lập con kinh ra, quý vị chép nè, tôi nghe như vậy một phở nọ à, Đức Phật đã ngồi xếp bằng rồi, cái câu sao không thấy gì kết quả à. Cái câu đó nó có ứng dụng vào coi như là công thức vậy, để chúng ta thực thi theo. Cho nó đâu phải là thần chú mà vẽ cái chữ dán lên tường là nó có công đức. Vẽ dán lên tường đó, ở đây kinh không nói rộng ra nữa, nhưng mà vẽ một câu hay chép một câu, người khác đọc được câu đó, làm theo câu đó, mình có công đức. Và mình khi chép đó, thì cái câu đó nó vô trong đầu mình, mình làm đó, lần lần nó nhiễm hồi nào cũng hay, cho nên nó có công đức và phước đức. Giảng luận đại cương qua cái nét này một chút. Nét này chia làm hai phần. Phần đầu là Đức Phật hỏi Bồ Tát Tú Vương Hoa, và cũng cái chính Ngài tự giải thích. Ngài hỏi rồi Ngài tự giải thích, tức là Đức Phật hỏi rồi Đức Phật tự giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích tiền thân của Bồ Tát Dược Vương. Cái này quý vị nhớ rồi ha. Tiền thân của Bồ Tát Dược Vương là ai? Và tiền thân của Bồ Tát Dược Vương làm gì? À, giải thích tiền thân của Bồ Tát Dược Vương. Tại sao giải thích? Nói trở lại một chút, chỗ này mấy tuần quý vị quên. Bồ Tát Tứ Vương Hoa mới thưa trình lên Phật, bạch Đức Thế Tôn á, là Bồ Tát Dược Vương tiền kiếp có tu cái gì mà kiếp này dạo chơi tự tại trong cõi ta bà, và đầy đủ phước tướng, đầy đủ sự trang nghiêm, đầy đủ sự màu nhiệm, chúng sanh ai thấy cũng đều hoan hỷ. Mà nhiều khi ngài chưa dạy câu nào thì cái người thấy đã là đắc đạo rồi. À, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới giải thích cho Bồ Tát Tứ Vương Hoa và đại chúng đó. À, vậy thì tiền thân, chính Đức Phật Thích Ca tự giải thích thêm về tiền thân của Bồ Tát Dược Vương. Vậy thì tôi hỏi quý vị, Bồ Tát Dược Vương làm gì và tiền thân ngài là thế nào? Tiền thân làm gì? Tiền thân của ngài là xá thân bố thí, còn tiền thân chúng ta là mới có bố thí không chứ chưa xá thân bố thí. Cũng như Bồ Tát Quán Đức và các thánh, bảy vị thánh tăng, sáu vị thánh tăng nữa đó, là xá thân cúng dường, còn những người khác á là cúng dường hoặc bố thí thôi chứ không phải xá thân cúng dường. Kể cả các em, tám em thánh tử đạo ở đài Phật Thanh, khi chết giáo hội phong thánh, cho nên gọi là tám em thánh tử đạo, chết vì đạo và hiển thánh không đầu thai. Nhưng mà các em này, các thánh tử đạo này cũng chưa phải là xá thân cúng dường, mặc dù chết cho đạo đấy nhưng mà chưa xá thân cúng dường. Thì vì tới đó lúc đó gặp hoạn nạn và khi chết các em không có chuẩn bị trước, chết cái bất ngờ. Còn các vị thánh tăng này, Bồ Tát Quán Đức này là đã chuẩn bị trước xá thân để cúng dường. À, thêm hai chữ xả thân. Vậy thì chúng ta nếu có làm mệt nhọc một chút đừng có rên, mình đâu đã xả thân, vậy nên mình mới có xả mồ hôi à, mới xả mồ hôi cúng dường thôi chứ chưa có xả thân, phải không? Xả cái chịu nhọc mệt để cúng dường chứ chưa xả thân. Xả thân là hy sinh hết cái thân à. Dù quý vị cõng một vị hòa thượng từ núi này đi núi khác cũng phải là tôi xả thân tôi cõng hòa thượng được. Xả thân là bỏ cái thân đi mới gọi là xả thân, còn cái kia dù làm cách gì cũng chưa phải là xả thân. Cho nên học cái phẩm Dược Vương này phải chú ý từng câu từng chữ và để ý từng việc làm có từng vị thánh tăng, từng vị hiện tiền tăng, từng vị phàm tăng, từng vị kêu là tập sự tăng. Chúng tôi không dám nói những cái sâu hơn chút nữa. Có nhiều vị mới là tập sự tỳ khưu trong kiếp này, cho nên giới luật hoặc cái một vài sai trái của họ quý vị cũng thông cảm. Quý vị muốn thông cảm giơ năm ngón tay lên, trên bàn tay chúng ta không thể nào năm ngón bằng nhau. Nhưng dù sao cái vị đó có bê bối chút đến gì nhưng mà người cũng đang mặc chiếc ca sa của Phật. Một ngày cái vị chân tăng á, chân tu á, ta niệm ta ngồi thiền một vài ba tiếng đồng hồ, cái vị tập sự này nè, tập sự tăng này ít nhất cũng là được 10 phút, ít nhất cũng được 10 phút, phải không? Chứ nếu ông đi tu ông không tập sự tăng, ông chẳng niệm tiếng nào Phật thì mấy bà làm gì ông chứ? Ông tụng một thời kinh một tiếng đồng hồ rác bắn họng rồi à, nhưng mà ông cũng còn chút phàm phu, cho nên ông ra ông ngồi ông quăng điếu thuốc ông hút, ông quýnh tóc lên, quýnh quýnh lên trời, trời ơi ông này tu gì kỳ vậy, mình quý má. Ai cũng xả thân như Bồ Tát Quán Đức à, ai cũng xả thân như Bồ Tát Dược Vương à, ai cũng xả thân như Bồ Tát Hỷ Kiến à, đâu có, phải không? Bởi vậy cho nên những người xả thân á, công đức vô lượng, không tưởng tượng, không có tính bàn được, bất khả tư nghị, chẳng thể nghĩ bàn. Cái thành phần thứ hai, ta xá cái cua cái thân, nhưng mà không phải thân máu thịt, mà ta xá cái mồ hôi ra, ta vứt vá ngược xuôi à, để ta cúng dường chánh pháp, ta xây dựng chánh pháp, ta đi vào sanh ra tử, ta tù ta tội, ta bỏ hết cuộc đời, ta hy sinh hết, để ta lo cho chánh pháp, trùng hưởng chánh pháp, thì cái vị đó là kêu là đem thân để bố thí, để cúng dường chánh pháp, chưa xả thân nhưng mà đem toàn cái thân mình, đời sống mình đi bố thí. Thành phần thứ ba, họ không làm được điều đó vì họ không thể ăn dớ được, họ không thể ngủ chỗ xấu được, họ không thể mặc áo quần một màu mà lam lũ được. Nói chung là không thể nhịn cái ăn ngon, không thể nhịn cái mặt đẹp, không có thể nhịn cái danh sắc, sắc thanh hương vị chúc pháp ngoài đời họ chưa thể rời được như những vị kia. Nhưng mà dù sao họ còn nghĩ tới Phật pháp, cho nên họ xá một phần của cái hay là toàn phần của cái để cúng dường. Hạng đó vẫn là thứ ba. Hạng thứ tư, họ xá ra cúng dường nhưng mà họ xá một nửa hoặc một phần hoặc một chút thì cũng hơn người không cúng à. Cho nên khi họ cúng một chút, quý vị đừng nói trời ơi bà giàu quá, sao bà hà tiền với bà nội là người ta nhột, ta không đi tới cái chỗ đó nữa. Tôi tới đền tôi cúng, ai nói tôi tới chùa tôi cúng mấy cái bà Phật tử, bà nói tôi giàu mà hà tiện à. Cho nên cái tùy ý của chúng ta rất là quan trọng. Có những người họ không bỏ chút tiền nào hết, của cái nào hết, nhưng mà họ đi ngang qua thấy cái chùa làm họ mừng, họ thấy đạo Phật hiện thân họ mừng, họ thấy ông thầy tu đi ngang qua họ kính trọng, thì đó cũng có phước đức nhiều vô cùng. Tới một cái hạng thứ năm thứ sáu là họ không mừng gì hết, nhưng họ không quý bán, họ không chăm chọc, họ không chê khen, thì chúng ta phải kính trọng họ chứ, chứ không hơn họ chửi bây giờ có cái hạng người chửi mình theo dõi cho họ chửi hoài ha, họ chửi chừng tháng 29 ngày, còn ngày họ nghỉ không chửi thì cái bà đó hay cái ông đó cũng đỡ hơn là cái ông chửi 30 ngày. Rồi trái lại chửi thì chửi nhưng mà trong lòng cũng không đến nổi, thì cái vị đó hơn cái người mà vừa chửi trong lòng mà vừa chửi ngoài miệng. Nhưng mà cái vị chửi trong lòng và ngoài miệng cũng còn đỡ hơn là cái người vừa chửi trong lòng vừa chửi ngoài miệng mà vừa tìm cách giết hại tăng ni, phá hoại Phật pháp, dù mang với hình thức nào, cố ý hay vô tình, bằng ý hay là bằng tướng, bằng tánh hay bằng tướng, bằng ý hay bằng thân, để hại Phật pháp. Và cái hạng cuối cùng, hạng này hạng nghĩa phá hoại kinh kiếp. Những hạng đó họ không phải người chúng tử của Như Lai, họ không phải là người xuất gia đầu Phật, họ không phải là trưởng tử Như Lai, họ làm như vậy cũng được. Có nghiệp nổi là những người mượn lúc nhà Phật, mượn ca sa của Đức Phật để mà tiêu diệt đạo Phật, bằng cách là xuyên tạc, bằng cách là không tu, bằng cách là quý bán, bằng cách là nói ngược trở lại những cái điều mà Phật dạy. Cái hạng đó là nguy hiểm vô cùng. Quý vị coi chừng không khéo, quý vị sẽ rơi vào trong cái hạng đó. Hạng đó có chia làm hai. Một số là tự làm, tự đắp lên mình chiếc y tăng hay là ni, tức là tỳ khưu hay tỳ khưu ni, tức là ông thầy hay cô vải đó, mà họ làm sai vậy tội vô cùng. Hạng thứ hai là mặc áo cư sĩ như quý vị mà đi cúng dường những người đó. Cho quý vị đừng nghe tôi thấy đầu tròn áo vuông tôi cúng thôi, tôi đâu biết, không có làm gì tội không chịu chứ không. Cái người cúng á chịu còn nặng hơn cái người làm nữa. Cái người mà cầm cây đuốc với cầm cái bật lửa tới, cái hộp diêm tới đó, để cho cái gã đốt nhà đó, thì khi ra tòa đó, người cầm cây đuốc với cái hộp diêm ở tù chung thân khổ sai, còn người đốt nhà thì 5 năm tới 10 năm thôi. Cái người mà cầm cái súng bắn người ta chết ấy, ở tù chung thân, nhưng mà người cầm cái súng nạp đạn vô cái này mày bắn nó đi, thì cái người đó là tử hình. Cho nên trong hàng ngũ cư sĩ Phật tử, quý vị là cái người đem đưa súng người ta bắn. Ông tăng bà ni kia có làm sai là quý vị đi xuống địa ngục A Tỳ ở trước, còn cái ông tăng bà ni kia bất quá đọa trong cái địa ngục gì đó rồi sẽ hết. Còn quý vị mà làm sai là đọa trong vô gián địa ngục. Đem tiếp tế cho những người bất giới, cho những người phá hoại chánh pháp, cho những người phá cái hỷ kiến của chúng sanh. Phá giới không bằng phá kiến. Hôm nay tôi mới nói chỗ đó. Thế vậy tôi nói dài dài ra là tôi giảng cho cái chỗ là phá giới không bằng phá kiến. Có một đạo hữu nói là quên, cho nên nghe phá giới không bằng phá ông. Kiến là ông á, không phải kiến là ông. Cái đạo hữu đó cứ nghĩ là phá cái ô ông, con ông nó ra nó cắn chết đi. Phá kiến nó cắn ít, cho nên nói là phá kiến bằng phá ông. Không phải vậy, phá kiến không bằng phá giới. Nhưng khi nói ra tôi biết liền, tôi biết là đạo hữu đã hiểu, hiểu giáo lý này nói không trúng. Phá giới á là quý vị có năm giới, quý vị phạm một giới, phạm hai giới, thậm chí phạm hết năm giới à, thì cũng có thể quý vị sám hối và có người cứu quý vị có xa vào địa ngục. Còn phá kiến á không ai cứu được hết, không ai cứu được, và xa vào địa ngục A Tỳ. Cho cái ông tăng bà ni nào đó phá kiến thì đọa vào một cái địa ngục hàng băng hay cái địa ngục thiết sàng. Nhưng mà cái người yểm trợ trong tăng bà ni mà phá kiến người khác đó, thì cái vị Phật tử đó đọa vào A Tỳ địa ngục à. Cho nên tùy hỷ phước đức bao nhiều hơn cái người làm, tổ chức cái phước đức hơn cái người cúng, thì cái người phạm vào giới giết người hay là giới phá kiến, phá cái niềm quan hỷ và cái điều trông thấy của người khác, chánh kiến của người khác, thì đọa, nhưng mà đọa nhẹ hơn là cái người tiếp tay. Trong hàng ngũ này, nhất là trong quý bà, chắc chắn trong cái đạo tràng này ít nhất có 10 người. Tôi bảo đảm. Hiện đang, đã và hiện đang. Và nếu hôm nay con nghe thầy pháp này thì quý vị sẽ tiếp tục đi vào con đường tội lỗi, trong đường sa đọa. À, phá cái điều thấy của người khác. Cho nên cái bà Thanh Đề tại Tháp Ba Đọa địa ngục là bà mang gạo vào chùa và cúng. Cái gói gạo của bà đó, bà phải dùng cái móng tay, bà dùng một cái móng tay bà chẻ ra một cái miếng tre và bà ngồi bà cạo từng hột. Thì con bà xuất gia nè, bà làm như vậy để cúng dường Phật. Nhưng mà đem vào chùa đó là mấy ông sư cả chết. Bà có ăn mặc vậy đem miếng gạo vậy, bưng cái gạo đó, đem đổ ở dưới nhà bếp. Cho nên bà giận quá, bà về bà mới trả thù. Bà nói làm bữa cơm chay bà cúng nhưng mà bỏ thịt chó trong bánh đó. Cho nên bà đọa địa ngục à, là vì người khác phá kiến của bà. Bà nhờ cái vậy bà không phải khởi tâm, mà do cái những ông tăng nhỏ nhỏ kia này vô tình phá kiến, cho nên bà mới được cứu ra khỏi địa ngục. Mà trong kinh con có nói, cho nếu nói ra thì những ông tăng kia phải chung vào địa ngục A Tỳ. Người ta cúng ít mình chê à, người ta cũng không có giá trị mình chê, chạy theo cái người cúng nhiều để mình khen, mình nịnh bợ, không xứng đáng là một tu sĩ. Thì những ông tu sĩ đó chính là người phá kiến, phá cái niềm tin người khác, phá cái chánh kiến người khác, phá cái thấy được Phật tâm của người khác. Nếu không có những vị đó thì người ta lần lần đến chùa ta sẽ thấy được Phật tâm của ta, thấy được Phật tánh của ta. Bây giờ đây cái người đó ta làm cho người khác chán nản bỏ đi à, cho nên gọi là xa rời Bồ Tát hỷ kiến. Trong chúng ta coi chừng là chúng ta xa rời Bồ Tát hỷ kiến. Ai đã xả thân bố thí và tự thiêu đốt thân cúng dường nhiều kiếp nhiều đời, trải qua nhiều đức Phật, đã chứng đắc nhiều tam muội, nhưng đời này đời nào kiếp nào tiền thân của Bồ Tát Dược Vương cũng được chư Phật truyền trao kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Đã bây giờ tới chỗ này cũng nói nữa là Bồ Tát Quán Đức bảy buổi chiều tại chùa Ông Quang, ngài tụng bảy quyển kinh Pháp Hoa, tụng nghỉ có một ngày và ngày hôm sau là đi tự thiêu. Trước đó bảy ngày ngài dẫn tôi vào chợ An Đông mua cho tôi một cây non lá, và chính trên cái chiếc non lá đó ngài giảng cho tôi một bài pháp thuộc về Pháp Hoa kinh bằng sự tương, tức là ngài đã truyền Pháp Hoa kinh cho tôi qua một cái câu chuyện trên một chiếc non lá, và sau đó ngài tụng bảy ngày như vậy. Dĩ nhiên là xin tiền thì ngài tu Pháp Hoa, ngài dạy cho chúng tôi về Pháp Hoa rồi, nhưng trước khi đi tự thiêu 8 ngày 9 ngày thì ngài dẫn tôi đi chợ An Đông mua một chiếc nón Vì thường thường á, buổi chiều thì ngài tụng kinh hoặc là họp với ban liên phái, buổi sáng á, dẫn tôi đi chỗ này chỗ kia để chỉ cái kia cái nọ. Ngài có cái dù mà tôi đi không, ngài cao hơn tôi một gang, cho nên ngài đi tôi chạy cho nên ngài thấy vậy ngài mua cái nón. Muốn mua cái nón là phải đi qua một cái hàng cá, cho nên tôi thấy người ta đập cá lóc, tôi không nỡ, tôi nói trong đó không có nón đâu, thôi con không đợi đâu, đi về hòa thượng ơi. Hòa thượng cười nói trong kia con đâu có biết. Tới chừng dẫn đi độ chừng 5-7 cái hàng nữa, ngài thì đi cái đôi dép sáng đanh, đôi dép cao, cái lót ở dưới bằng đế cái mũ cao su, mà tôi đi cái đôi dép nhật, cho nên cái nước nó cứ nó bật bật văng ướt hết cái áo tôi, cho nên tôi không muốn đi nữa. Ngài cười. Và khi vào hàng nón mua cái nón á, thì toàn bộ cái nón đó thì quay có đàn bà con gái không, quay nhung quay lụa toàn là màu đàn bà con gái không, ai có đâu có bán cái nón đàn ông à. Cho nên khi mua rồi tôi lựa cái cuối cùng á, có được cái màu màu cánh sen, cho nên tôi lấy cái quay đó tôi mới xe tròn lại, tôi cột một đầu còn đầu tôi xe tròn lại cho nó tròn, rồi tôi cột hết tôi đội lên. Ngài cười, ngài nhìn ngài cười, ngài biết tôi còn chấp. Cho nên chiều hôm đó, đó sau khi ngài về Ấn Quang tụng kinh rồi thì ngài giảng cho một bài pháp đó, và tôi đắc pháp ngay từ đó. Và kết luận của câu của ngài trong một thời pháp hơn tiếng đồng hồ đó, thì ngài nói là Phật pháp không rời thế gian pháp, những pháp thế gian đó là Phật pháp, những pháp thế gian đó là pháp qua kinh, cái quay nón đó là pháp qua kinh, cái đập đầu con cá lóc mà con phải đi qua đó là pháp qua kinh. Đây là thiện tài đồng tử đi vào trong chợ, chứ không phải ông Không Bửu đi vào trong chợ. Nếu con có tâm hồn thiện tài đồng tử thì con mới trở thành học trò của thầy. Lúc đó tôi còn hiểu mơ mơ màng màng qua những câu chuyện cha tôi kể lại về thiện tài đồng tử, ông tôi kể lại thiện tài đồng tử, và ngài kể lại thiện tài đồng tử cho tôi chưa tụng Quan Nghiêm kinh à. Thì tôi cũng hiểu mờ mờ thôi, nhưng mà nhất là cái câu mà không nhiễm, không nhiễm bằng tư tưởng chứ không phải không nhiễm bằng cái sự tướng. Làm sao đừng nhiễm, làm sao vào chợ mà đừng nhiễm chợ, thỏng tay đi vào chợ màu sắc không ô nhiễm, làm gì có màu sắc mà phải xe nó lại. Xe nó lại nó cũng màu sắc à, thấy không? Nói tóm lại là bài pháp đó hơn một tiếng đồng hồ, và tôi theo ngày mấy năm, bài pháp cuối cùng tôi đắc pháp. Rồi cái thứ hai nữa là 7 đêm 7 buổi chiều tụng kinh Pháp Hoa. Như vậy thì không có thời đại nào mà Bồ Tát Dược Vương rời Pháp Hoa kinh. Vậy thì Bồ Tát Quán Đức là Bồ Tát Dược Vương à. Và ở nước Việt Nam này, người mà truyền Pháp Hoa kinh, tôi là người đầu tiên truyền giảng hết bộ kinh, mà giảng hết bộ này tới bộ khác, hết bộ kia nọ, giảng hoài, giảng 7 năm như vậy. Rồi lên rừng, lên rừng 7 năm mà trở về cũng giảng Pháp Hoa kinh. Ngài Thái Hư Đại Sư chỉ giảng một lần thôi, còn nước Nhật họ chỉ giảng cái đề Pháp Hoa thôi, còn nước Tàu Việt Nam chỉ giảng một bộ Phổ Môn, một phẩm Phổ Môn thôi, còn Hòa Thượng Trí Quảng chỉ giảng 4 môn là rút gọn, và ngài đi sau một phẩm An Lạc Hạnh thôi, chưa ai giảng một bộ Pháp Hoa. Và năm nay tôi trở lại một bộ Pháp Hoa, bộ Pháp Hoa năm nay tôi đi sâu hơn đã. Thì cái Pháp Hoa đó ở đâu mà tôi có? Tôi dốt nát không bằng không cấp à, và cũng không được giả gạo như ngày Huệ Năng nữa à, cũng chạy trong rừng 15 năm với toàn thể nay như ngày Huệ Năng nữa. Pháp Hoa đâu tôi có? Bồ Tát Quán Đức à. Cho nên Bồ Tát Quán Đức là Dược Vương Bồ Tát. Tôi quả quyết vậy. Nếu quý vị có quả quyết hay không biết, vì càng đọc sâu trong kinh, nhất là phẩm Dược Vương, thì càng thấy ngài là Bồ Tát Dược Vương à. Nhưng đời nào kiếp nào, tiền thân của Bồ Tát Dược Vương cũng được chư Phật truyền trao kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, rõ ràng không? Trong 7 cái buổi chiều mà tụng đó là 7 buổi để mà chư Phật truyền thừa cái pháp ấn, cái pháp ấn tâm truyền tâm cho Bồ Tát Quán Đức, để Bồ Tát vững vàng và ngồi trong lửa, và để Bồ Tát chứng đắc để lại qua tim bất diệt. Đó là cái nét, cái phần thứ nhất của nét thứ năm. Bây giờ cái phần thứ hai cũng của nét thứ năm. Đức Phật Thích Ca Như Lai nêu tầm quan trọng của bộ kinh Pháp Hoa à. Cái nét này nó tới hai, một phần là của ngài Dược Vương à, và một phần của kinh Pháp Hoa. Để giúp các giới đại chúng dễ hiểu nên Đức Phật đã dùng pháp so sánh. Ngài nêu ra nhiều vấn đề, nhiều giá dụ, mục đích ai ai cũng hiểu rõ rằng tất cả các thời thuyết kinh của Đức Phật thì hội thuyết Pháp Hoa là quan trọng trệ nhất. Kinh Pháp Hoa là tối tôn, tối thượng, tối vi, tối diệu, tối ẩn, tối mật, là vua của các bộ kinh, không có bộ kinh nào bằng bộ kinh Pháp Hoa. Còn muốn phân tích sự tuyệt diệu hơn các bộ kinh khác ở chỗ nào thì xin thấm sâu ở phạm vi bài học khác. Nè, cái này hôm nay chúng ta nó chỉ nói là nó đặc biệt thôi, chứ còn muốn thấm sâu thì ở những bộ kinh khác. Tại sao nó hơn? Tại sao Pháp Hoa kinh hơn? Hơn chỗ nào? Quý vị đã nắm bắt chưa? Tôi nghĩ là không ít thì nhiều, quý vị cũng đã nắm bắt rồi, nắm bắt cái hơn của nó rồi. Bây giờ còn một nét thứ sáu nữa, mà giờ cũng hết rồi, sắp hết rồi. Thành ra chúng ta để một tuần nữa đi. À, hay không? Tôi nhắm nhắm này, kiến nó sắp kêu rồi. Thôi thì để nét thứ sáu tuần sau, vừa giúp cho chúng tôi có thì giờ xả hơi một chút để chuẩn bị soạn cái phẩm Diệu Âm, và cũng để cho quý vị xả hơi một chút sau 20 ngày nghe pháp có 18 vị và 3 ngày lễ. Bây giờ cái đầu quý vị nó đầy nghẹt trong hết rồi, thì bây nay ít chút, tuần sau nghe một nét nữa. Như vậy là cái phẩm Dược Vương này chúng ta giảng tới 6 tuần lễ. Một chữ Diệu Không, ngài Thái Hư Đại Sư giảng tới 3 tháng này, tối nào cũng giảng một chữ Diệu rồi. Rồi chữ Pháp, chữ Liên, chữ Hoa giảng 1 tháng nữa, 4 tháng, tối nào cũng giảng. Mà giảng cho hàng trí thức á, chứ không phải giảng đại chúng. Thì mình có giảng một phẩm Diệu Âm 6-7 tuần cũng chưa có là gì cả. Thì mong rằng quý vị nên thấm sâu từng chữ, từng lời, từng câu của phẩm kinh Dược Vương Bồ Tát. Khi thấm sâu rồi thì phải trầm tư, phải nghiền ngẫm, rồi bắt đầu trải nó ra, áp dụng theo nó từng bước đi nào cũng có cái lời dạy của phẩm Dược Vương. Từng câu nói nào cũng ấn theo hàm nghĩa của những lời dạy trong phẩm Dược Vương. Phẩm Dược Vương dạy chúng ta hỷ kiến, làm cho chúng sanh, tất cả chúng sanh ai ai cũng được hỷ kiến. Khi một lời nói của quý vị, của chúng tôi nói ra mà người khác chưa hỷ, khi một việc làm gì chúng ta làm ra người khác thấy mà họ chưa hỷ, thì mình cố gắng sửa đổi để mình làm cho cái khác thấy là liền quan hỷ. Nếu mình chưa làm được cho toàn thể các pháp giới chúng sanh, trong đó có những loài bò bay máy cửa, tháo giả côn trùng đều quan hỷ, thì cái tối thiểu, thì cái tối thiểu gia đình mình, tập họ mình, tu viện của mình, trong chùa chiền, trong đạo tràng có chúng ta đang ở, thấy mình không quan hỷ 100% thì ít nhất cũng quan hỷ được vài 30%. Nếu chưa quan hỷ 1% nào hết thì tối thiểu cũng không nên để cho người khác rơi lệ. Mà nếu có để người khác rơi thì để cho họ rơi vài 3 giọt thôi. Vài 3 giọt thôi, chứ đừng để họ rơi nhiều mà ướt hết một cái khăn tay. Và nếu có nữa đó, mình có tức quá kệ nó, cho nó khóc, cho nó ướt một cái khăn tay cho nó biết. Nhưng mà tôi khuyên quý vị đừng để cho họ rơi nước mắt ướt hết một cái gối của một đêm dài. Nhất là các cậu thanh niên sống cái thời đại nguyên tử, cái thời đại của vi tính, cái thời đại máy móc nó tính dùm cho con người, nhưng mà cái việc này máy móc không tính được, cho nên đòi hỏi là con người phải tính. Càng văn minh phải càng tính cho sâu sắc, càng văn minh chừng nào thì càng gạt gẫm lường gạt, còn tinh xảo chừng đó. cho nên phải nhạy bén. Nếu chưa có trí tuệ thì phải có đem cái trí thức ra, cái tri thức ra để mà tư duy, để thấy vấn đề. Chính mình không làm người khác rơi lệ, ướt đẫm cả gối, và cũng đừng bao giờ để kẻ khác làm cho mình phải rơi lệ, ướt cả gối. Đó là người thức giả. Chúng tôi thường thưa quý vị thức giả, chắc là đạo tràng cứ nghĩ là tôi thưa với những vị đại học sĩ, thưa với những vị đại trí thức, những vị đại giáo sư, bác sĩ, kỹ sư. Không, dĩ nhiên là có các vị đó. Nhưng cái tôi thưa quý vị thức giả ở đây à, vì tôi kính thưa mà. Còn ở sau Phật tử là cùng mà, cho tôi chỉ thưa, kính thưa, chữ cùng đó là mới có thưa, không có chữ kính. Còn như kính bạch chư tôn đức, cùng chư tăng ni, chữ cùng đó là bạch tăng ni, chứ không có kính. Còn tôn đức là kính, chỉ có hai câu thơ mà đủ hết. Thì cái câu thơ thứ hai là kính thưa quý vị thức giả. Cái thức giả này tất cả quý vị, vị nào đạt được cái đó đều là thức giả cả. Kể cả một cô bé độ 15, 16 tuổi nhưng mà sống đúng với chánh pháp, đúng với lời dạy Đức Phật, đúng với kinh Pháp Hoa, đúng với phẩm Diệt Vương, và đúng với một tư cách của một con người, nghĩa là làm cho cái khác đều quan hỷ, và đem là chính mình phải quan hỷ trước, đừng để cái khác làm cho mình phải rơi lệ, và mình cũng đừng làm cho cái khác rơi lệ. Mình đừng gây sầu khổ cho ai, và cũng đừng để cho ai gây sầu khổ cho mình. Mình phải xóa tan cái phiền não, cái bóng tối nó đang phủ trùm trong bản thân mình, gia đình mình, tổ đình, nơi đạo tràng của mình đang tu học, đạo giáo mình, đất nước mình và nhân loại mình. Đó, thì những người nào đã có tư tưởng đó thì những vị đó là chuẩn thức giả, tức là chuẩn bị để sang thức giả. Những vị đang như vậy là đang thức giả, và những người đã trải qua cái thức giả đó thì những người đó là đã là những bậc thức giả. Những người đã thức, không ngủ mê trong danh, trong lợi, trong tình, trong tiền, mặc dù họ đang sống với danh, họ đang sống với lợi, họ đang sống với tình, họ đang sống với tiền, nhưng họ không ngủ mê, cho nên gọi họ là thức. Nè, chúng tôi mong rằng phẩm Diệt Vương này qua năm thời giảng, chúng ta còn một buổi học nữa là mãn phẩm Diệt Vương. Qua cái phần phẩm Diệt Vương này, chúng tôi nghĩ ít nhất là 10% trong đạo tràng chứng đắc một phần của phẩm Diệt Vương. Và ngoài đạo tràng, các vị từ chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư nhân, chư phi nhân, long thiên hộ pháp và tất cả các cõi âm, kể cả trong tam đồ bát nạn, kể cả trong tam đồ ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng đều được chứng đắc. Nếu ai, nếu vị nào mà thấm sâu từng lời, từng chữ, từng câu trong phẩm kinh này, rồi đem về tự áp dụng, tự tôi luyện, tự sửa chữa, tự rèn luyện và tự thực hành, thực hành có kết quả thì nhất định các ngài, quý vị và chúng ta đều được chứng đắc, không nhiều thì ít. Tôi tin tưởng tuyệt đối như vậy. Phẩm Diệt Vương này sẽ làm ích lợi cho đời không biết bao nhiêu, ích lợi cho chúng ta không biết bao nhiêu, và chúng ta mang ích lợi này để mà trái hết khắp nơi, người người đều được ích lợi, nhất là trong gia đình chúng ta, trong thân bằng quyến thuộc của chúng ta, trong tộc họ của chúng ta, trong chòm xóm của chúng ta, trong thành phố của chúng ta, trong đất nước của chúng ta đang ở, và trong nhân loại lẫn muôn loài và vạn vật đều được ích lợi, đều được nhường chim. Tôi tin chắc như vậy. Và nó như những cơn mưa, bây giờ nó chưa ướt đất sâu, nhưng một tháng, hai tháng, một năm, hai năm sau, những cái pháp này, những cái âm vang này, nó sẽ thấm sâu trong dòng đời, thấm sâu trong cái không gian, thấm sâu trong thời gian, và làm chuyển hóa, làm cho không toàn phần hỷ kiến thì cũng ít nhất một số đông được hỷ kiến. Đem hai chữ hỷ kiến dâng lên cung dường Tam Bảo, gọi là đền ơn, gọi là đáp ân. Đem hai chữ hỷ kiến cho chúng sanh để dâng lên cung dường Bồ Tát Quán Đức, chư thánh tứ đạo, các vị anh linh, chư đồng bào tứ nạn, chiến sĩ trận vong, anh hùng liệt sĩ, và tất cả chư tăng chư ni đã chết cho chúng chúng ta còn sống, đã chết để cho đạo pháp trường tồn, đã chết cho dân tộc huy hoàng, đã chết cho chúng sanh an lạc. Chúng ta nguyện đem để cúng dường tất cả. Và chúng tôi cũng không quên dâng lên tất cả các vị thiên vương thiên tướng, thần vương thần tướng, nhân vương nhân tướng, long vương long tướng, ma vương ma tướng, và tất cả quỷ vương quỷ tướng, diêm vương diêm tướng, cùng tất cả các pháp giới chúng sanh đều ngừng chim phẩm dược vương Bồ Tát, và kính dâng lên Bồ Tát Tú Vương Hoa, xin ngài mở rộng âm thanh vi diệu của phẩm dược vương, mở rộng cái tầm hiểu biết sâu xa của phẩm dược vương. Chúng con nguyện làm những người nối tiếp theo ngài để hoàn thiện phẩm dược vương. Bồ Tát Dược Vương sẽ đóng góp, sẽ làm cho chúng sanh được hỷ kiến và mở rộng phẩm dược vương, mở rộng môn thuốc thánh, mở rộng thánh dược để cứu cho tất cả muôn loài vạn vật, trong đó có loài người, thấy thấy đều được trừ diệt, được bị bệnh phiền não chướng, để tất cả đều được an vui và để tất cả đều được giải thoát. Xin hồi hướng công đức này đến gia đình quý vị, bản thân quý vị đều được ngừng tim. Nam mô Dược Vương Bồ Tát, Nam mô Tú Vương Hoa Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ quý vị nghiêng đầu một vài cái và lắc mình một vài cái, rồi chúng ta đứng dậy để hồi hướng. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi nói: trái quý vị cung lễ lành, phải có sao nuốt nước miếng. Trái mặt có sao nuốt nước miếng. Trái mặt có sao. Ngày nào quý vị cũng làm cái động tác này ít nhất là một vài ba lần như vậy, sáng tối và khuya, hoặc là sáng tối hoặc là trưa chiều, ít nhất vài ba lần, một lần ba nhịp. Và ngày nào quý vị cũng nên nhớ đọc Om Lam Om Sì Lâm và tu rị. Vì khi nãy quý vị tụng kinh rồi, cho nên chúng tôi không có ôn lại những động tác đó để bất thì giờ. Bây giờ mời quý vị nghiêng mình, lắc mình hai ba lần cho nó đỡ mỏi. Quý vị co chân, co duỗi ra duỗi vô vài lần cho nó đỡ mỏi. Quý vị thở mạnh ra để nó không uất khí ở trong dạ dày, trong buồng phổi. Thở mạnh ra. Rồi bây giờ nếu mà khai nó đổ mồ hôi, cho nên chúng ta không khai, chứ còn mỗi bữa quý vị phải khai dây hơi say trà xoa nắng. Thôi mời quý vị đứng dậy để chúng ta niệm hồi hương cung kính chư thiên chư tiên chư thần các ngài cùng hướng về đạo tràng để cùng với chúng tôi hồi hướng.
Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này ương về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo A Di Đà Phật.